thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải nuôi dưỡng tâm, xây dựng và đóng góp trong tinh thần tự do. Không độc tài thì mới tốt. Vật chất càng ngày càng nhiều và tốt đẹp cho nhân sinh, đó là sự hợp tác tích cực của mọi người. Ngài nói rằng tương lai sẽ thay đổi, vì khối độc tài không thể nào phát triển bằng khối tự do. Thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy rõ và hiểu rằng chúng ta là con của Thượng Đế, anh em một nhà, con một cha, hồn mới là bất diệt. Nhân sinh ý thức được điều này thì mới xây dựng cơ đồ mới, đó là sự biến chuyển của thiên cơ, tương lai mới có được nghìn năm hòa bình. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Tha Thứ Và Thương Yêu của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện Vĩ Kiên, California ngày 17 tháng 5 1986.
Quang quang tương báo hà thờ liễu, chúng ta thấy là cái chữ báo thù lẫn nhau chừng nào nó mới xong. Cho nên chúng ta dứt khoát tu và không nghĩ cái chuyện báo thù, không nghĩ chuyện hận thù, nghĩ cái chuyện cởi mở và xây dựng. Tất cả nhiên liệu bây giờ khoa học đang đi tìm lên đến núi, trên non dưới bùn, tìm những chuyện hôi thối gì phân tách rồi để làm thành viên thuốc cho người ta uống, làm thành một vật quý cho chúng sanh đang dùng đây. Đó là toàn là xây dựng. Mà nếu chúng ta nghĩ cái chuyện sát phạt nữa làm sao tiến hóa nổi, thì chúng ta phải xây dựng. Các phương diện xây dựng mới có, không chịu xây dựng là không có. Cho nên các bạn đã sống qua cái chế độ độc tài, rồi các bạn sống qua chế độ tự do, các bạn thấy cái nào quý hơn? Nhưng mà hai cái đang làm cái gì? Hai cái cũng đang tìm tòi mưu sinh để lập cái thiên đàng tại thế để cho mọi người theo mình. Hai cái cũng ở trong cái nguyên ý đó mà thôi. Nhưng mà kẻ đông người thức tâm một phần, ít người thức tâm, hai cái hợp tác nó khác nhau. Những chế độ tự do là nhiều người thức tâm, tôi làm, tôi có, tôi ăn, tôi phát minh được, tôi vui, tôi cống hiến cho cộng đồng, thì cái vật chất nó càng ngày càng gia tăng và đóng góp cái tinh vi để cạnh tranh lấy nhau. Còn bên kia không có, bên kia chỉ có ông kia ông nói thôi, còn ở dưới này không có ai dám nói và không có lợi lộc gì, thành ra nó không có phát triển đều. Nó phát triển trong lời nói của cái ông mà được hưởng thụ đó, ông nói thôi, còn ở dưới kia nó không được quyền nói, thành ra nó không phát triển nổi. Muốn thì muốn lập thiên đàng tại thế, nhưng mà rốt cuộc thiên đàng biến thành địa ngục là tâm tối, do sự bất hợp tác của nhân sinh. Cái ngày hôm nay chúng ta sống ở chỗ chế độ tự do, chúng ta thấy có sự hợp tác của nhân sinh và có sự hợp tác của tâm linh nữa, thì tất cả các phương diện nó đều tiến hóa mà nó đỡ nhọc hơn ở bên kia. Còn ở bên kia là cái sự kia mà phát triển quá chậm, vì một nhóm người nhỏ nhỏ rồi phải lọc lừa đủ thứ rồi mới làm được, mà không biết con người chỉ giới hạn có mấy chục năm. Cho nên bên kia lọc lừa được một con người mà ta đưa vô địa vị đó rồi, là cái con người đó đã cũng sắp chết rồi. Nó mấy chục năm nghiên cứu cái người đó, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, họ đâu có tin. Họ giam lầm, họ bắt lầm hơn là thả lầm, họ nói như vậy. Thành ra không có ai hợp tác. Cái tinh thần đó nó mất cái sự sáng suốt của tâm linh, thành ra mọi người ôm cái sự thù hận buồn giận lấy nhau. Cái đó là cũng sai lầm, nhưng mà cơ duyên của trời đất đó cũng là cái thiên cơ rồi đây, nó phải mở, bắt buộc phải mở, tự động phải mở, vì còn cặp mắt nhìn ra thấy, còn cái trí để xét, thì tự nhiên họ mới thấy rằng phải mở cho cộng đồng tiếng, đồng tiếng mới đồng thức, đồng tiếng mới có cơ hội lập một cái cơ đồ tốt cho nhân sinh. Thì bên tự do, bên độc tài thì hai bên rốt cuộc cũng phải qua một cơn kích động rồi mới hòa hợp với nhau. Thế ra tình huynh đệ là tình huynh đệ, không có bỏ nhau được. Cho nên kiếp này sự hiện diện của thế xác nó kích động, nhưng mà qua sự kích động tàn sát rồi, nó sẽ có sự hiện diện của phần hồn. Lúc đó nó mới thấy rằng tôi lúc đương sinh tôi thấy tôi phủ nhận phần hồn, tôi cần vật chất tôi không cần phần hồn, nhưng mà ngày nay thì tôi gặp lại anh rồi đó. Rồi chúng ta nguyện luân hồi, chúng ta xây dựng lại cơ đồ mới. Cho nên cái thiên cơ nó biến chuyển là vậy. Phải có một cuộc thiên cơ biến chuyển rồi mới có sự thức tâm, mới có hòa đồng, mới xây dựng cho nghìn năm hòa bình. Đó, nó rất rõ rệt, rõ rệt. Nhiều vị làm cách mạng này cái nọ xuống ở dưới địa ngục, bây giờ mới biết là tôi có cái hồn. Nếu không có cái hồn làm sao tôi bị giam, nếu không có cái hồn làm sao tôi khóc ngày khóc đêm, tôi khổ. Cái gì tôi cũng tìm, tôi cũng hiểu, nhưng mà tôi lại quên cái hồn. Rồi bây giờ tôi thấy có cái hồn thì tôi không nỡ tàn sát nữa, và tôi trở về với sự chân giác. Chứ những người tàn sát là họ tưởng là họ sống mãi mãi không bao giờ diệt. Mà tới lúc gần chết rồi đó, bây giờ những người mà tàn sát người bây giờ ở Việt Nam đây rồi, già cù lần trở tánh khùng điên nói bậy nói bạ thôi. Bắt buộc à, không phải là có địa vị là khỏi khùng điên đó, vẫn khùng điên, vẫn bị phạt. Mà chính nó phạt nó đó, sự ác động của nó kiềm chế nó và hại nó rõ ràng cái phần hồn nó thức giác điên loạn lên. Rồi lúc đó được quỷ sứ nó mới dẫn đi giam, chứ có thần tiên nào phong chức đâu. Khổ vô cùng mà không hay. Rồi đem cái lý đó áp dụng cho mọi người, chỉ ôm lấy khổ và tranh chấp tạo kẹt mà thôi. Cho nên phải qua một cái cơn thanh lọc đó. Qua cơn thanh lọc đó là thức giác rồi, không còn nữa, không muốn nữa, không tham gia bất cứ một chuyện gì, chỉ là tu tiến và để xây dựng cái thức hòa đồng, một cuộc cách mạng của tâm linh hiển hiện ngay trong quả địa cầu này. Sau một cơn biến loạn vô cùng đó, các bạn sẽ thấy tất cả mọi người đều tu. Đó là cách mạng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đang tu đây là cách mạng của tâm linh. Các bạn thấy các bạn trì trệ, các bạn thấy trật tự trong cơ tạng các bạn không có. Các bạn nguyện lập lại trật tự thanh tịnh của các bạn để các bạn tiến. Các bạn giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy, lúc đó các bạn mới bình tâm đóng góp cho nhân sinh, bất phân giai cấp, không có màu sắc gì hết, chỉ có cái tâm mà thôi, lúc đó các bạn mới làm được đại sự. Cho nên cái đường đi của chúng ta là vậy, trở về trung dung, tha thứ và thương yêu, luôn luôn thương yêu. Cái chuyện sai lầm của thế gian đã và đang có, chúng ta cũng đã vượt qua rồi. Và cái hữu ích của thế gian đây chúng ta đang truy tầm và tiến tới. Đó. Chứ đừng nói chúng ta trước kia không độc ác, cũng độc ác dữ lắm. Ngày nay chúng ta thức tâm và không làm điều đó. Rồi tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả điện khẩu, họ cũng sẽ thức tâm và sẽ đi con đường đó. Không có con đường nào hơn và con đường bằng cái con đường thức tâm mà để tiến qua tới và giữ lấy phần thanh tịnh, tận độ chúng sanh. Vì chúng ta từ dưới bùng lên và chúng ta đạt được rồi, chúng ta phải mong cái đống bùn kia nó không còn hôi nữa. Cho nên tất cả khoa học chứng minh cho chúng thấy, chúng ta thấy cái chỗ nào mà dơ giấy thì hơi chút qua chắc là thấy nó hết hôi. Đó, cũng lo cho gì? Lo cho khứ trượt lưu thanh mà thôi. Trong cái chế độ tự do này là lo khứ trượt lưu thanh. Những cái tà ấy, những cái bất chánh sẽ dọn dẹp cho nó thanh sạch. Đường xá phải mở mang, tất cả đều phải mở mang thanh sạch. Đó, chúng ta đã thấy rõ ràng. Mà tâm chúng ta còn động loạn nữa thì chúng ta tự sát mà thôi. Chúng ta đã sống ngay cái chỗ tự do, ngay những cái chỗ mạch lạc đường lối rõ rệt, thượng trung hạ đều có ăn ấm no để lo tu. Mà chúng ta không chịu tu thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ hận thù tâm tối rồi. Ghen ghét người này người nọ, té ra mình đập ngực mà không hay. Mình trói buộc mà mình không hay. Mình giam hãm mình không hay. Mình sát mình không hay. Mình tưởng là mình giết được người ta, kế hoạch đó là thành, không có thành đâu các bạn. Tất cả những nhà cách mạng từ xưa đến nay chưa có một người nào thành công. Không có người nào thành công hết thầy. Chỉ có người tu mới giải quyết được. Ngày hôm nay chúng ta trực diện với Đức Thích Ca để nhìn Ngài đã làm cuộc cách mạng tâm linh thành công. Ngày hôm nay toàn cầu mọi người mới truy tầm chân lý của Ngài và đọc sách của Ngài, hiểu cái sự bình an tâm thức. Đó. Cho nên Đức Thích Ca đã nhịn nhục và khám phá ra một cuộc cách mạng cho toàn diện tâm linh mà chúng sanh đâu có hiểu. Một vị anh hùng bỏ tất cả những sự xa hoa ham muốn độc tài mà trở về với sự thanh nhẹ, hạ mình cứu độ, hiển hiện trong tâm thức của những người Phật giáo tu học. Người nào cũng cảm mến Đức Thích Ca là một người anh dũng rõ ràng, thông minh, tuyệt vời và tự khắc phục lấy những cái hoàn cảnh đau khổ của chính mình. Thấy dân đau khổ là mình đau khổ. Cái từ ái của Ngài quá lớn rộng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có chút từ ái. Bây giờ chúng ta có phương pháp để xây dựng cái luồng điển từ ái đó, nên cố gắng xây dựng và đi tới. Jesus Christ cũng đã làm cuộc cách mạng tâm linh tại thế cho mọi người thấy. Phải buông bỏ mọi sự tranh chấp, tha thứ và thương yêu. Nhưng ngược lại, ở thế gian họ đã đi vào con đường tranh chấp và bất chấp lý luận, lý thuyết vững chắc chân lý của Jesus Christ. Là những người đó sẽ nghĩ sao? Họ sẽ đi vào cái chỗ tâm tối mà họ tự sát họ. Jesus Christ đâu có nghĩ tới cái vấn đề giết họ, cứu họ mà thôi. Tất cả đã hy sinh cho tất cả mọi người được tiến, tin được Ngài và hành động như Ngài thì mới ảnh hưởng người khác. Nếu chúng ta là thanh nhẹ, chúng ta là sáng suốt, chúng ta chỉ có phá những người sai lầm, đó là chánh pháp. Cho nên chúng ta phải nuôi cái dũng chí đó, luôn luôn tha thứ và thương yêu. Vì chúng ta dùng cái tha thứ và thương yêu để cho chúng ta có thì giờ rảnh rang để sửa chữa tâm hồn của chúng ta tiến hóa. Nếu chúng ta ôm sự tranh chấp thì chúng ta buộc tâm hồn chúng ta vào trong một gốc cây, làm sao chúng ta làm đại sự? Ta đem những cái lý luận bất chánh ra tranh chấp, làm sao chúng ta làm đại sự? Chúng ta phải dùng cái từ tâm để cứu độ tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu đồng hít vô và thở ra như chúng ta. Chúng ta phải tận độ, lấy lòng từ tận độ. Đức Mẹ đã lấy lòng từ tận độ, Jesus Christ đã lấy lòng từ tận độ, Đức Thích Ca đã lấy lòng từ tận độ, Đức Di Đà vậy, phục vụ tối đa để cho các con Ngài thức tâm. Thì ngày hôm nay chúng ta được cái duyên lành và học cái lề lối đó. Chứ chúng ta không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp bất lợi và không đến với chúng ta được. Không bao giờ đến với cái phần lợi đó đến với chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về với căn bản và thực dụng khả năng sẵn có của chính mình để khai triển tất cả những sự ô trược trong nội tâm nội thức và dẹp bỏ sự động loạn. Đó là dẹp bỏ nghiệp tâm. Lúc đó các bạn mới cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy giá trị của những vị đã và đang hành đi trước chúng ta và hiện tại cũng đang ở trong, cũng có sự hiện diện trong tâm thành của mọi hành giả tại thế. Cho Ngài không có bỏ, Ngài luôn luôn có sự hiện diện trong tâm thành của hành giả. Cho ngày hôm nay chúng ta dọn trung dụng trung tim bộ đầu để chi? Để đón rước Ngài. Trung tim bộ đầu các bạn càng thanh nhẹ thì các bạn sẽ nhận được siêu lý thường độ của Ngài, luôn luôn cũng như Ngài ở sát bên ta và độ chúng ta, khuyên rủ chúng ta để chúng ta có cơ hội thức tâm hòa hợp với cả càng không vũ trụ và xây dựng cái ý chí anh dũng thanh tịnh đó để tận độ chúng sanh, để thực trùng chung thực hiện cái đại nguyện của Ngài thì quả địa cầu này mới được tốt đẹp. Cho nên chúng ta đã và đang đi con đường này, hết sức cố gắng, hết sức kiên nhẫn và không nên xao xuyến bất cứ những tin đồn đãi kích động nào. Nó ở thân ngoại thân, nó ở bên ngoài là ở bên ngoài, của cái bên trong chúng ta đang đào tạo, chúng ta đang bỏ công và ngày đêm cày cấy cái phúc điền trong nội tâm của chúng ta để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Cái điều này là cái công của chúng ta. Chúng ta đã bỏ một kỳ công nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục được mấy chục năm, làm mấy chục năm đi, được bao nhiêu làm bao nhiêu, tự khai thác lấy mình để tiến tới vô cùng, mới thấy cái khả năng của nhân sinh. Khoa học cũng đang tìm khả năng của nhân sinh mà không thấy cái hồn là sao, cái vía là sao. Cho nên chúng ta trên đường đi đây đi về cái con đường học khoa học quyền bí con đường khoa học quyền bí sẵn có của các bạn đây đang học, mà bề trên sẽ châm chế mở tâm mở trí của các bạn tùy theo tâm thức sẵn có của các bạn. Cho nên các bạn phải, bữa nay là cũng như bữa chót rồi, chúng ta đã gặp nhau bàn bạc thêm để có cơ hội thức tâm và về tự chủ toàn năng sẵn, sử dụng toàn năng sẵn có của chính mình. không ai có thể giúp bạn bằng bạn tự giúp, không ai cứu bạn bằng bạn là người tự cứu, không ai là y sĩ gần bạn nhất, chính bạn là y sĩ gần bạn nhất. Dùng cái thức đó để làm điều hòa cho nội tạng, thiện thượng trung hạ đồng nhất khí, thì lúc đó không còn bệnh hoạn nữa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì một con tim một khối óc chung đụng với nhau để khai mở và tiến hóa.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng để tiếp tục chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thương yêu tha thứ, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ soạn nhạc và phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ La Sương Sương, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chiếu mới thấy rằng bấm ở đó mà máu nó chảy suốt lên đầu, bấm ở dưới chân mà máu chảy xuống tôi kia. Mới thấy cái sự liên hệ của cái mạch kinh này tới mạch kinh kia, mạch kinh nọ là do sự thanh tịnh tiến ra thôi. Đó là của những người thiền sư thành đạt. Cho nên khi chúng ta thiền là chúng ta học trọn khoa học, kinh tế, quân sự, chính trị trong ta, không có ngoài ta.
Nếu mà chúng ta khi mình chết rồi thì hồn người mỏi xác rồi, thì hồn khi mà người mỏi xác thì hồn có thể tự dẫn nó cho hồn hồn được không?
Không. Nếu chúng ta ý thức được trọn lành phần hồn của chúng ta trong lúc ta đương sinh sống được thế xác này, và chúng ta luyện cho nó trở lại trật tự, ra vô dễ dàng, thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi giải thoát được, tôi không sợ chết. Còn những người thường mà đang sống ở trong sự kích động và phản động của ngũ hành là tim gan thì phế thận, tim mọc như hoa hồ, lệ thuộc ở trong đó mà chưa minh, chết ra phải chịu cái tội tối thanh đó, phải tiếp tục đi học hỏi mới được giải thoát ở trường này. Một là luân hồi, hai là tiếp tu để giải thoát, để khỏi hư không.
Thì khi mình tu thì mình giữ được cái óc của mình, cái óc là mình giữ được chắc.
Khối óc nằm thế giác, nhưng mà mình vận dụng cái sự sáng suốt chủ của thế tạng, mình vận dụng cái chủ điển, cái thế xác là mình vận dụng cái chủ. Như bây giờ trong đó anh nghĩ gì ở ngoài này họ dồn đâu có thấy, cái đó là cái chủ, thấy chưa? Mình vận dụng và tập trung cái phần thanh điển đó, sáng suốt nó là chủ, là hồn, chủ nhân ông của thế xác. Chủ nhân ông có thể xác hướng thượng giải tỏa thì tất cả vạn linh phải theo, kêu đồng thanh tương ứng, đồng chi tương cộng. Nếu chúng ta không có hồn, nãy giờ chúng ta không có đạt đạo được. Ý thức được cái hồn là chủ, ý thức được cái phần sáng suốt đó là vô cùng, mới có sự cảm giao, có sự giao cảm và thông minh sáng suốt định mức độ trong tâm thức của chúng ta. Anh thấy rõ cái phần hồn là phải chịu trách nhiệm nặng lắm, chứ không phải là phần hồn là yếu đâu. Chịu trách nhiệm từ cái đầu tới ngón chữ cái mà.
Khi mà người sợ hãi hay là phân tâm thì người sợ được tan biến.
Bởi vì không có thể tan biến liền được. Tại sao nó gây sợ hãi? Vì mình hướng ngoại quá nhiều, lực lượng mình không có đủ, và mình không chịu hướng nội, nội mình hướng ngoại quá nhiều, thành ra cái chấn động lực nó càng ngày càng yếu, nó đâm ra sợ sợ. Mà chấn động lực của chúng ta càng ngày càng dồi dào, nó đâm ra sợ sợ tự chủ. Thấy chưa? Trên phải luyện tôi hướng nội trở phương. Chứ tại sao tôi đọc sách nhiều quá mà tôi thấy càng ngày tôi còn càng yếu đi, và trí nhớ tôi càng ngày càng mất, là tại tôi sử dụng cái điển của tôi nhiều quá, cái energy tôi cứ đi ra ngoài xài không, không có thu vô. Còn thực hiện cái pháp vô vi này là thu vô, cũng đọc sách nhưng mà có thực hiện cái này nó không có mất, nó lấy cái lòng lại thì nó không có sợ hãi. Sợ hãi vì thiếu mà thôi. Nó chạy như vậy, nó chạy như vậy thì mình thấy đâu có thấy ngón tay, nhưng mà nó vàng, nó yếu. Yếu thì nó ngộ, cái yếu nó sợ. Cõi ma là yếu chứ gì? Mà cõi tiên, cõi Phật thì nó sáng suốt, nó nhanh hơn, làm việc nhanh nhẹ hơn, vừa nói là người ta hiểu được. Còn những người mà tâm trì trệ, nói hoài cách nghĩa hoài, nó không hiểu câu nói, nó nói cái gì. Sau khi nó chạy như thế này, cái chân động lực nó yếu, cho nên biến cái pháp này sẽ đi tới chỗ không còn sợ sợ. Lúc nào mình có ổn định, định bởi vì mình sống trong duy nhất cả và cả không vũ trụ. Và trong lúc mình khám phá được cái cơ tạng này là cái tiểu thiên diện hòa hợp với cả không vũ trụ, không còn sự bơ vơ nữa, không còn lẻ loi nữa. Chúng ta sống thẳng với ông trời, sống thẳng với mọi trạng thái, không có một trạng thái để những trạng thái khác ép chúng ta. Chúng ta hòa tan với mọi trạng thái, lúc nào tâm nó mới định. Tôi còn nói tôi cố gắng định nhưng mà tâm lại sợ là sợ.
Công việc mà giải linh hồn là công việc của linh hồn hay là công việc của thể xác, hoặc là công việc của thể xác phối hợp với linh hồn để giải thoát của linh hồn?
Hiện tại chúng ta lâm vào trong cái tình trạng của đời thì bị đời nó lôi cuốn, chịu tư trầm nhiễm trầm. Nhưng mà cái ý chí là của phần hồn, nhiệm vụ giải thoát là nhiệm vụ của phần hồn. Việc phần hồn là chủ, và phần hồn hiểu được cái đường về của chính mình thì không bao giờ nó chấp nhận cái trầm trượt xâm chiếm nữa. Thành ra nó cư trầm mà không nhiễm trầm, nên nó nhạy giải thoát. Tôi sống ở thế gian nhưng mà tôi không bị sự thu hút, là phần hồn tự giải thoát. Vì phần hồn nó thấy rằng nó có một cái quê hương sống động bất diệt trên thể xác này phải gì. Quan trọng là việc làm của phần hồn chứ không phải việc làm của thể xác. Nhưng mà phải thể xác để làm gì? Để ứng phó với tình cảnh thế gian. Và trong thể xác đó nó có vạn linh phối hợp, thì phần hồn mà ý thức được để dẫn tiến vạn linh rời khỏi thể xác. Nhưng mà thực chất của thế xác phải trả lại thế gian trước khi chúng ta đi. Cho nên cái thế xác không giúp đỡ gì, nhưng mà cái tâm linh của chúng ta là quan, phải trụ tâm, đó là phần. Phần hồn làm việc giải thoát mới là đúng hơn là thế xác. Thế xác chỉ là phụ thuộc và phương tiện là thôi.
Thưa thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt, con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu? Nếu như có một từ luật nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng, lửa rộng. Mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhiệt quang Phật, ánh sáng đó là nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, được nhiệt quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi chứ tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Tôi trả lời tôi đâu có biết, tôi có biết những chuyện gì thôi, không có làm gì đâu hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy thì chúng ta tu cũng có thể sáng như thế này, mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra cũng xả tự nhiên hơn. Cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cái quần sanh ở tương lai. Cho nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về đời rốt được bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó không có người nào ngu đâu, ai cũng không, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là chắn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.